Nam Mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa các anh chị, thưa quý sở hữu, chúng ta sẽ thư giãn tĩnh tâm trong vòng một tiếng đồng hồ được không? Nhiều quá. Đến đây nghe nói chuyện là phải ngồi yên. Thôi thì chúng ta tĩnh tâm trong vòng 10 phút để cho tâm mình lắng, để cho thân mình yên. Thầy Pháp Quyển đây sẽ tĩnh 3 tiếng chuông, rồi các vị an trú tâm để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Mình hãy thư giãn toàn bộ thân mình cho nó nghỉ ngơi, không có cần gồng co cứng gì cả. Như không có việc chi để làm hết, mình rất là thảnh thơi, rất là an nhàn. Thử 10 phút, sau đó mình trắc nghiệm để coi trong 10 phút đó mình có nghỉ ngơi được hay không, hay là 10 phút đó mình cũng bận rộn giống như tình bận rộn cả ngày. Giờ mời thầy Pháp Quyền, thầy thỉnh 3 tiếng chuông để các vị theo dõi hơi thở vào ra. Thưa các bạn, thưa các anh chị, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2008. Đây là cái buổi gặp gỡ dường như cũng tình cờ chứ không có sắp đặt chi trước, nhưng mà trong cái không gian rất là ấm cúng, tôi có dịp gặp các vị chắc đây là lần đầu. Ở đây chắc một số các anh chị tiếp hiện thì có nghe nói tới tên tôi, nhưng mà tôi cũng xin được giới thiệu cái tên cúng cơm của tôi là Phước Tịnh. Thầy Phước Tịnh, đây là thầy Pháp Quyển từ tu viện Lộc Quyển của miền Nam Cali đến đây, và có dịp ngồi đây để chia sẻ đôi điều rất là thân tình cùng các vị. Điều đầu tiên mình chia sẻ đến các vị đó là đời sống của chúng ta, xã hội này hay là xã hội Mỹ hay là xã hội Việt Nam hiện tại, dường như mình đang bị đẩy tới cái sự bận rộn, lo lắng và bất an. Ngày xưa trong cái lúc nghèo khó thì chúng ta lo lắng bất an khác, trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh thì chúng ta có nỗi khổ khác. Rồi bây giờ ở nơi đây thì thưa các vị, chiến tranh nó không còn đè nặng trên đời sống chúng ta, nghèo đói nó cũng không còn lãng vãng gần nhà. Ấy vậy mà dường như con người vẫn cứ lo lắng bất an, và điều này dường như muôn thuở. Có con người, có đời sống, tâm thức vẫn còn hoạt động thì cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn là cái gì rất là tất nhiên, nó đeo dính đời sống của chúng ta. Không biết có phải vậy, tôi nghĩ chắc không sai là mấy đâu. người trẻ, người già, người có sự nghiệp, người còn đang trong ghế nhà trường đều có những cái lo lắng giống như nhau. Già có nỗi lo của người già, trẻ có những nỗi lo của người trẻ. Và từ cái điều này ta nhìn lại cái vấn đề hạnh phúc của chúng ta, thưa các vị, nó là cái gì? Xa xa chứ không có gần, nó gì như ngoài tầm tay. Và có những người họ định nghĩa là đối với người nghèo hạnh phúc với người giàu. Điều này không biết có đúng hay không, nhưng mà các vị thử hỏi những người dư ăn dư để, tiền không biết làm gì, thì thấy họ cũng có những nỗi chán chường giống như ta. Và người ta định nghĩa như thế là do vì nghèo mình có bao điều mơ ước để vươn lên, mình cảm thấy cần cái này, cần cái nọ, cần cái kia, đời sống nó có nhiều hưng phấn để sống. Thế nhưng mà lỡ giàu, mình nói chuyện lỡ giàu chứ chắc ở đây mình chưa giàu lắm đâu, so với người Mỹ mình chưa phải là tỷ phú. Thế nhưng mà lỡ giàu, các vị hình dung là cái gì mình muốn cũng được cả. Từ cái mình mua thượng đế, cái chức đó thì mua không được thôi chứ. Nhân gian này người ta bỏ tiền ra, người ta du lịch ra ngoài hành tinh, tốn nhiều chục triệu, người ta còn dám thừa tiền làm chuyện đó. Cái chuyện đốt tiền là cái chuyện bình thường đối với họ. Và họ sống trên bạc vàng, nhung lụa, muốn gì được nấy. Tự nhiên họ cũng chán chường. Và nếu cái điều này mình vu khống, mình nói không có đúng á, thì những người giàu họ ngu gì họ tự sát, thưa các vị. Có những người rất là trẻ, họ đẹp hơn chúng ta nhiều, họ có danh lớn hơn chúng ta nhiều, họ sang trọng hơn chúng ta nhiều, những minh tinh bằng bạc nổi tiếng. Thế mà các vị nghe coi, họ khổ đau vô cùng. Họ tìm đến những cái niềm vui để giết chết đời sống họ, như ma túy, ma túy hàng ngành, những loại tinh chế bây giờ nó là những loại bột trắng vậy thôi, để vô tai hít nhẹ vô mũi thôi là thấy cả đất trời quay cuồng hết. Và rất nhiều người khổ đau, đời sống mà chán nản, cho nên họ tìm lãng quên đời sống, họ bị nhiều cái bệnh trầm cảm, bức xúc, tự sát rất là nhiều. Đời sống bị quẩn bách cho nên họ tự sát, chán nản và tự sát, ưu tư phiền muộn và tự sát. Và người ta tính trung bình những cái vùng Bắc Âu, thưa các vị, mỗi một năm trời lạnh 6 tháng, 8 tháng. Và dường như có những ngày mùa hè mặt trời không bao giờ lặn, thế thì sẽ có những ngày mặt trời không có lên. Và thanh niên nam nữ ở đó nó bị bệnh trầm cảm, nó tự giận nhiều lắm. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ ở đây là cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất hạnh là cái gì nó sinh ra cùng thời với đời sống của chúng ta. Giàu cũng thế, nghèo cũng thế, già cũng thế, trẻ cũng thế. Chán chường, sầu khổ, trầm cảm, bất an là cái nó không buông tha con người. Nếu con người không có một cái phương pháp để thực tập, để luyện tâm. Và thưa các vị, đạo Phật có mặt trong cuộc đời giúp cho, không phải giúp cho những người già không, không phải giúp cho những người nghèo không, không phải giúp cho những người chán đời, mà đạo Phật có mặt bằng giáo lý rất là thực tiễn, chúng ta thực tập được. Cái điều đầu tiên là làm cho đời sống mình đẩy lùi được lo buồn hờn giận bất an trầm cảm, đẩy lùi được điều đó thì điều thứ hai nó tự tới, đó là an lạc hạnh phúc tự nhiên nó đến với đời sống chúng ta thôi. Và cái này rất là thực. Mình nhìn ở cấp độ cạn, mình thấy chừng như đạo Phật chỉ đáp ứng được cái nhu cầu cầu an, cầu siêu, lễ lượng, làm xoa dịu đời sống tâm linh. Chứ thưa các vị, học vào Phật pháp, nắm được những pháp môn thực tập thì thấy là cái sự mầu nhiệm nó lớn hơn như vậy nhiều, lớn hơn điều đó rất là nhiều. Cái món quà tặng là làm cho con người sống giữa cuộc đời này không có chán chường, buồn khổ, bất an. Một đời sống nó rất là đáng sống, rất có ý nghĩa. Bằng không thì các vị thử cộng lại một đời mình buồn nhiều hơn vui, rồi lo lắng nó chiếm hết 2/3 của đời sống. Nhỏ sợ sệt, lo âu, sợ bố sợ mẹ, tới trường sợ thầy cô giáo, sợ mình xấu hơn bạn bè, ra đời sợ mình làm lương thua thiệt người ta, sợ mình sống rồi sống gia đình không có địa vị, tới già còn sợ hết, sợ còn nhiều nữa chứ sao hết được. Con cái mình nó đi hết rồi, mình cô đơn một mình, sợ bà bạn mình ra đi trước hoặc ông nhà ra đi trước. Rồi hết sợ chưa? Chưa. Sợ mất cái hình hài này thưa các vị. Rồi mất hình hài này là hết sợ chưa? Chưa. Trong cái cõi mịt mùng thưa đại chúng là mình không biết mình đi về đâu. Người ta nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình. Thưa nói như thế dường như hơi thiếu. Đi biển thưa các vị còn có, tối thiểu còn có chiếc thuyền lên đến giữa trùng dương, nhưng mà cái nỗi sợ sệt tối tăm ấy vẫn còn chưa đáng ngại. Trả hình hài này cho vô thường, cho tứ đại, thưa các vị, một mình một bóng đi trong cõi mịt mùng không biết đi về đâu. Sợ hơn nữa, sợ nhiều lắm. Cho nên nếu khéo thì thưa các vị, mình nếm một chút hương vị Phật pháp ngay đời sống hiện tiền, mình làm cho buồn, giận, ghét, thương, lo âu từ tuổi bé tới tuổi trung niên cho tới tuổi già đều có thể nếm hương vị Phật pháp để loại trừ những cái tâm hành tiêu cực, để ngay đời sống mình nếm được hương vị an lạc. Giỏi hơn nữa, mình nếm được hương vị Phật pháp và thực tập giỏi nữa thì thưa các vị, mình sẽ giải trừ được cái nỗi sợ của mất hình hài tứ đại này. Đó là cái chiều rất là sâu của đời sống tu tập của chúng ta. Và mình nghĩ là chắc không có thời giờ nhiều để chia sẻ cùng các vị những cái điều mình vừa gợi ý. Mình sẽ giải thích dần dần từ cái cạn để chúng ta nắm bắt thực tập, rồi mình đi vào cái sâu được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Cái chiều sâu nhất của Phật giáo, Phật pháp tặng cho chúng ta đó là loại trừ cái sợ khi trả lời này tứ đại này về cho vô thường, rồi mình quyết định vận mệnh của mình. Mình ưng ở đâu mình ở. Mình không thích ở Canada nữa, mình làm ông hoàng bà chúa, làm nữ hoàng anh cũng được. Đó là vận mệnh mình quyết định trong tay. Đó là cái tu hành thành đạt được con đường tâm linh. Chiều sâu là như vậy. Chiều cạn đó là ngay bây giờ và ở đây mình loại trừ buồn, giận, ghét, thương, âu lo, phiền muộn, những cái sao động của tâm hành. Đối với người trẻ thì thưa các vị, nếm được hương vị Phật pháp rồi thì chắc hẳn một điều, không có bệnh trầm cảm. Thách thức mùa đông kéo dài 10 tháng không hề trầm cảm. Người già thì thưa các vị, mùa đông đến thì càng hạnh phúc nữa. Lò sưởi mở lên rất ấm, mình ngồi thảnh thơi trong nhà, mình tu thích vô cùng, không cần đi đâu cả. Chắc như vậy, nếm một chút thôi, chút hương vị Phật pháp thôi. Và cái điều quan trọng là gì? Thực tập thưa các vị, chứ không phải nghe thôi. Thưa đại chúng, là lời tôi nói có khi nó khó thấm vô tâm thức các vị lắm. Người ta vô lỗ tai ra cái miệng là dở rồi, nhưng mà tôi thì càng tệ hơn là vô lỗ tai nó ra lỗ mũi. Các vị nghe các vị thở cái khì quên mất. Cho nên mình sẽ lặp đi lặp lại về cái chuyện cần phải làm, đó là thực tập chứ không phải nghe. Giác ngộ thưa các vị, người xưa nghe một lời nhất văn thiên ngộ, còn chúng ta thì chúng ta nghe rồi ta thở cái khì. Bao nhiêu cái chuyện bủa vây của đời sống nó đến với tâm thức mình, nặng gánh lo âu, cho nên nghe cho vui rồi quên mất. Do vậy việc mình nhắc đi nhắc lại là chúng ta khéo thực tập thôi, khéo thực tập. Thưa các vị, là ở đây tôi nghĩ đa phần các bác lớn tuổi có khi đã học Phật pháp rất là lâu. Chưa biết chừng các vị học trước cả tôi, mà có khi các vị tu không chừng cũng giỏi hơn tôi nữa. Tuy nhiên cái điều mình phải làm đó là mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là thực tiễn của mình để cho các vị nắm thử mà thực tập thôi. Và mình kể câu chuyện vui này rất là dễ nhớ, là các vị thấy sự thực tập nó rất là dễ. Có một ông già kia, buổi sáng ông đi ngang qua cái biệt thự nọ, ông ra bờ sông ông ngồi, chiều ông đi về, sáng đi chiều về, giống như người ta đi làm không khác, đúng giờ đó đi ngang qua, đúng giờ đó đi về. Và đặc biệt là ngày qua tháng lại rất là đều, và người ta nhìn thấy thì mặt mày ông rạng rỡ, niềm vui nó tỏa đầy. Và cái ông già gác gian của cái khách sạn kia, ông rất là kinh ngạc, ông nói quỷ quái gì cái ông già này kỳ lạ, không có công ăn việc làm gì cả, sáng đi qua chiều đi về, đúng giờ thì cứ làm chừng đó việc. Ông mới đi rình thử cái ông già kia làm gì. Thì ông kia đi trước, ông nọ đi sau, ra thì thấy ông ngồi bên bờ sông vậy thôi, ngồi chơi vậy thôi, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước chảy, cười cười. Rồi tới giờ lấy một vắt cơm khô ra ăn, rồi ngồi đó nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước chảy. Và dường như ông rất là hạnh phúc, không có làm việc gì cả, cũng không đọc sách, cũng không câu cá, cũng không có ngâm thơ, cũng không bạn bè, cứ ngồi vậy ngẩn ngơ. Và hỏi ra thì đó là ông già rất bình thường, chứ không phải ấm đầu nha các vị. Rất là bình thường, không phải là người từ dưỡng trí viện Biên Hòa mới giờ trốn thải lọc ra, không phải, người rất bình thường. Và ông rình nhiều ngày như vậy, cuối cùng chịu không nổi. Một hôm ông kia đi về, ông trần đầu lại, ông nói này, tôi hỏi bác một câu thôi, bác đi làm cái gì, sáng đi chiều về? Tôi rình bác nhiều năm lắm, rồi gần đây tôi theo dõi cho thật kỹ, cả một tuần tôi thấy ông thẫn thơ giống như người khùng, nhưng mà không phải khùng, rất là tỉnh, mặt mày rất là sáng. Thế thì ông làm cái gì ngoài đó, ông nói cho tôi nghe. Ông già cười ngất, nói, ồ, tôi thật với bác là xin bác nói cho tôi biết cái việc của bác làm gì, thì tôi sẽ nói cho bác biết tôi đang làm gì. Ông già gác gian kia, chắc ở đây các em nhỏ biết cái chữ gác gian chứ hả? Dường như cũng không có em nào nhỏ, đều lớn hết cả. Ông già gác gian, ông nói, ồ, tôi nói cho bác biết, tôi là người gác gian. Hỏi gác gian là sao? Gác gian nghĩa là ngồi ngay cổng này, ai đi vô tôi biết họ đang đi vô, ai đi ra tôi biết họ đang đi ra, thế thôi. Tôi không có chặn đường họ hỏi giấy, tôi không có đuổi họ về, tôi không có mời họ vô gì cả, tôi chỉ nhìn họ và biết họ đi vào đi ra thôi. Ồ, việc của bác là việc của tôi đấy, tôi cũng làm thế. Ông già gác gian sừng sổ nói, ông nói dối. Rõ ràng là tôi có chỗ ngồi, tôi có cái cổng, tôi có cái khách sạn để tôi trông nom. Còn ông có cái gì? Không có cổng, không có người vô ra, cũng không có biệt thự để ông trông nom. Thế ông nói ông gác gian là ông nói dối. Nói dạ không, tôi chưa nói với bác cái câu kế tiếp. Chúng ta cùng là những người gác gian nhưng khác nhau ở chỗ. Bác thì gác gian ở ngoài, tôi gác gian ở trong. Bác thì nhìn người đi vào đi ra ở ngoài, tôi thì nhìn người đi vào đi ra ở trong, thế thôi. Chúng ta cùng là những người nhìn khách đi vào đi ra, có điều bác nhìn khách bên ngoài, tôi là người nhìn khách bên trong, thưa các vị. Đây là một câu chuyện rất là hay, nó cho chúng ta một cái chủ đề thiền tập, và mình chỉ thực tập ngần đó thôi là trở thành người rất là giỏi. Thế nào là thực tập như vậy để trở thành người giỏi? Thưa đại chúng, là khi có cái buồn nó khởi lên trong tâm thức của các vị, điều ta làm là làm cái gì? Cảm thấy không chịu nổi cho nên mình muốn loại trừ cái buồn đi. Một là mình loại trừ, trấn ngự, mình chiến tranh với nó, một mất một còn. Hoặc cái giận nó khởi lên trong các vị, mặt ta đang đỏ ngầu hoặc tím tái, giận run cả người, cái mình thấy giận nó làm mình xấu đi. Nhất là lúc đó các vị có kiên nhẫn một chút soi gương thì thấy mặt mình nó không giống ai cả, cho nên mình muốn loại trừ cái giận, muốn làm sao cắt đứt cái giận liền. Thông thường là như vậy: một là mình muốn loại trừ, sát phạt, chiến tranh với nó; hai là mình tìm cách lãng quên. Khi buồn đến mình tìm cách lãng quên bằng cái con đường là mở một chồng DVD lên để coi, lát nó cũng quên. Nhưng mà phương pháp này có phải là phương pháp trị liệu tận gốc chưa? Chắc hẳn là chưa. Tại sao? Tạm thời nó quên thôi thưa các vị, nó vẫn nằm đó. Có những người, tôi không biết ở đây có hay không, nhưng có những người Phật tử họ nói là, họ nói lén mình nghe thôi. Họ nói cái bà mẹ chồng của tao dễ ghét, tao giận 20 năm rồi, mỗi lần gặp bà vẫn thấy cái mặt không ưa. Có người kiên nhẫn như vậy đó. Và thưa, mình nói một chút và để quay trở lại cái điều, thưa các vị, mình trốn chạy nó, mình loại trừ sát phạt nó không phải là phương pháp hay. Nó vẫn nằm một góc trong tâm thức của mình, nó đợi chờ cái cơ hội. Cơ hội mà ý lực của mình yếu đó, nó bùng dậy. Có những người trốn tránh kẻ thù 20 năm, thế nhưng mà vừa thấy bóng kẻ thù là máu căm hờn nó sôi sùng sục. Có phải vậy không? Chứng tỏ là ta tìm cách quên không có được, ta tìm cách loại trừ nó cũng không có được. Mình loại trừ nó thì cái lực phản ứng nó càng trở lại với mình mạnh hơn. Các vị thử làm một điều này, các vị thấy cái gì mình cố loại trừ nó trở lại rất là mạnh. Ví dụ như mình muốn loại trừ, mình muốn loại trừ cái bệnh thèm ăn của mình, thèm ăn ngọt của mình. Mình thấy cái lượng cholesterol trong người nó cao, mình muốn đừng ăn chi, bớt cái thứ béo một tí đi. Và các vị ra lệnh là không được ăn đó, thì các vị thử để ý coi là nó thèm gấp 2 lần so với bình thường. Mình cho nó ăn bình thường thì thưa các vị nó không có thèm. Nhưng mà mình ra lệnh mình là đừng ăn là nó thèm nhiều hơn bình thường. Tâm lý ta nó phản ứng rất là ngược như vậy. Thế thì cái giận đó, mình muốn loại trừ nó thì nó càng mãnh liệt. Mình muốn trốn chạy, nó muốn quên đó, thì nó nằm yên đấy, nó chờ cơ hội để nó phá phách mình, nó tàn phá mình. Thế thì cái phương pháp của Đức Phật dạy, thưa các vị, giản dị vô cùng giống như ông già kia thôi. Đó là gì? Hãy nhìn nó, nhận diện nó. Nó đến, thấy nó đến, nó đi, thấy nó đi. Và mình hỏi với nhau là biết nó đang đến, biết nó đang đi, có gì hay? Có gì hay? Thưa cái này các vị nghe tưởng chừng như nó thường, chứ không có thường đâu, nó rất là đặc biệt. Nếu các em bé ở Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, tức là những cái vùng Bắc Âu á, mà nó nhận diện được cái bệnh trầm cảm của nó, nó thấy cái bệnh trầm cảm đang đến với nó, thế thì nó sẽ nhận diện được cái trầm cảm đó là một người khác đến rồi đi ngang qua, nó không đến nỗi tự sát vào mùa đông ủ ê thê thảm đâu. Có những người họ không chịu đựng được cái nỗi thất vọng, nỗi buồn phiền, họ đến nỗi là thà tự sát mình, thà uống thuốc độc chết thôi, không chịu đựng nổi. Trong khi đó thì thưa các vị, cái phương pháp tuyệt vời của thiền tập đó là nhận diện sự có mặt của nó đến rồi nó đi. Đây là một phương pháp tuyệt vời Đức Thế Tôn dạy. Các thầy tỳ kheo ngày xưa nắm phương pháp đó để chứng được thánh quả. Có lẽ mình dừng một chút để anh dịch cho kịp. Anh dịch kịp không?
Dạ kịp.
Dạ hay á. Tôi nói thì không đến nỗi buồn ngủ, mà anh dịch mà sao cái cô thiền sinh nó ngủ là lỗi anh, không phải lỗi tôi. Thưa đại chúng, là phương pháp mình chia sẻ cùng các vị trong thiền tứ niệm xứ gọi là niệm thọ, tức là nhận biết cảm thọ. Tất cả những cái buồn vui hờn giận bất an được Đức Thế Tôn gọi là cảm thọ. Nó có 3 phần là cảm thọ vui, cảm thọ tức là cảm thọ tích cực, cảm thọ tiêu cực và một loại cảm thọ trung tính, tức là nó không tiêu cực, không tích cực. Tại sao gọi nó là cảm thọ? Nó phát sinh một phần là từ nơi mắt mình thấy sắc. Nó là cái duyên ban đầu để nó tác động, làm cho mình khởi ý thức bên trong để nhận biết về nó. Rồi cái thứ hai, nó tạo thành cái nguồn gốc cảm thọ nữa là những cái ký ức vui buồn của mình cất chứa bên trong, nó tràn về, nó gia cố cho cái nhận biết của mình về sắc màu, về âm thanh. Đó là bản chất của cảm thọ, nó được sinh khởi. Cái thứ hai, thưa các vị, đặc tính của cảm thọ là nó sinh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi. Chưa có cái giận nào nó đến ở lâu trong tâm thức các vị 10 phút, 15 phút. Nó đến chừng 5-3 phút gì đó thôi, rồi nó lắng. Nó như những cái lượng sóng vậy nè. Nó lên rồi nó xuống, rồi nó lên rồi nó xuống. Chứ không hề có một cảm thọ nào nó lên cao, nó ở trên đỉnh hoài. Nguyên tắc của đời sống là cái gì cũng thế, nó lên là nó xuống, nó chu kỳ thỏa mãn ta cũng thế. Trẻ sinh ra, trưởng thành, đến đứng tuổi, rồi tuổi nghiêng bóng về chiều, rồi mùa đông của đời người. Một năm vận hành đi ngang qua đời sống, thưa các vị, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa thu lá vàng, mùa đông cây ngủ. Gấu nó có cái thời kỳ đông miên của nó, loài người cũng có thời kỳ đông miên của loài người. Mình nhìn một ngày thôi, mình thấy là một ngày nó cũng có cái chu kỳ giống như một năm vậy. Sáng, đó là bình minh, tuổi thanh niên của đời người. Trưa đứng bóng là tuổi trung niên của đời người. Tất cả những cái thu hoạch được trong buổi sáng, tuổi thanh niên, thì cái tuổi trung niên ta này danh, này lợi, này tình, vân vân, mọi thứ ta thành đạt. Nghiêng bóng xế, đó là mùa thu của một năm, lá vàng sắp rụng. Thưa các vị, 50 mùa thu chưa? Thu rồi, lá vàng rồi. Nay đau cái răng, mai bạc sợi tóc, mốt cái lưng nó đau, vân vân. Không đi khám thì thôi, đi khám là phát giác ra đủ thứ bệnh. Mùa thu của đời người đến rồi đó. Và cái chu kỳ một đời người xuân hạ thu đông, cái chu kỳ của một ngày cũng xuân hạ thu đông, rồi cái chu kỳ của tâm thức, thưa các vị, cũng xuân hạ thu đông nữa. Chu kỳ của từng cảm thọ vui buồn, thưa các vị, nó sinh ra, lớn lên, dịu xuống, chìm lặng rồi biến mất. Chưa có một cảm thọ nào nó lên tới đỉnh rồi nở lâu đó cả. Nghe người kia nó tu giận, cái tên đó một đời tôi không quên. Nghiến răng nghiến lợi, sống để bụng chết đem theo. Họ nói đùa thôi, chứ làm sao mà có chuyện giận cả đời mà sống được, thưa các vị. Không ai giận cả đời mà sống được cả. Giận một chút rồi nó quên. Quên rồi cái gặp mặt, cái mình làm bộ giận lại. Chứ vô lý, giận người ta hôm qua, bữa nay mình gặp mặt, tay bắt mặt mừng thì nó kỳ cục. Cho nên mình phải gợi cái ký ức của mình về cái giận đó, để giận lại cho nó có duyên có cớ thế thôi. Chứ còn không hề có ai giận ai một đời mà sống được cả. Thế thì thưa các vị, cảm thọ đặc tính của nó là sinh ra, lớn lên, dịu xuống rồi ra đi. Không cần biết tu, người ta có một chút kiên nhẫn thôi thì người ta làm gì? Đi ngang qua cái buồn rất là dễ, đi ngang qua cái thất vọng rất là dễ. Trong nhân gian này, cái gì làm cho người ta sợ nhất và người ta tự giận nhiều nhất, cái gì biết không? Thất tình, phải không? Thất tiền thì tương đối không có ngán, nhưng mà thất tình chết như chơi. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là nếu người ta có một chút kiên nhẫn, thưa người ta đi ngang với cái thất tình nó dễ òm mà không có đến đâu chết nữa. Làm như trên đất trời này chỉ duy nhất có một người đó mình thương, không có người đó thì mình chết mất, thưa đâu đến đổ như vậy. Có lắm người, người ta đi ngang qua những cái cuộc đổ vỡ, họ sống nhanh à, họ thiết lập hôn nhân lần thứ hai có khi hạnh phúc hơn. Tuy nhiên nói như thế không có phải là mình xúi nhau là cái chuyện bỏ nhau, thì không phải. Nói như thế để chứng minh cái điều này thôi. Tức là thưa các vị, cảm thọ nào cũng lên tới đỉnh rồi đi xuống cả. Người ta có một chút kiên nhẫn thì thưa đi ngang qua rất là dễ. Buồn khổ, bất an, lo lắng, thất vọng, thất tình, trầm cảm, có một chút kiên nhẫn là đi ngang qua rất là dễ. Đó là người có ý lực mạnh, có khả năng kiên nhẫn dày, chưa phải là người tu. Người tu thì hay hơn nữa kìa. thế nào là hay hơn nữa? Mình làm với ông già kia vậy đó, nhìn khách đi vô, nhìn khách đi ra, thưa cảm thọ là một người khách chứ không phải các vị đâu, nó là một người khách, nó đến rồi nó đi, nhiều lắm là nó hiện lù lù trước mặt mình, nó lớn hơn một chút, rõ nét hơn một chút, rồi nó đi ngang qua khỏi mặt mình thì nó mờ đi, dần dần nó biến mất thôi. Các vị để ý nhìn coi, dòng tâm thức của ta, tất cả những cái cảm thọ bên trong ta nó đều tuân theo cái quy luật như vậy. Và mình tu, thưa các vị, mình thực tập giỏi, nghĩa là mình khéo làm được cái ông già ngồi bên bờ sông nhìn cảm thọ thôi, không có chi lạ cả. Các vị thử nhìn nó coi, nó đến rồi nó đi, chưa có cái gì tàn phá đời sống ta, nhẫn chìm ta được cả. Thế mà mình vụng về ở chỗ, ở chỗ gì? Cảm thọ nó vừa xin cái mình luyện đời sống mình vào đó, mình thấy mình là nó, mình thấy mình là cảm thọ vui, mình là buồn, mình là giận. Tôi giận, tôi buồn quá đi. Chứ mình không nói được một câu thông minh hơn là cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Mình nói như thế thì thông minh hơn một chút, nhưng mà thấy chưa sâu. Thế nào là thông minh? Cái giận của tôi có nghĩa là nó là sở hữu của tôi, thưa các vị. Sở hữu là cái tôi mua được, tôi bán được, tôi làm gì chút để cái giận lại cho con được. Nó là sở hữu của mình mà. Cái nhà của tôi do mồ hôi nước mắt tôi tạo thành thì tôi có thể giữ nó, tôi có thể bán nó, tôi có thể làm gì chút cho con thôi được, có phải vậy không? Cái giận là cái sinh ra từ ta, cái do ta tạo nên, chứ có phải nó là bản chất của ta đâu. Các vị nhìn kỹ cái giận coi có phải là các vị đâu. Nó là cái sinh ra từ vùng tâm thức của ta. Ta nhiều hơn cái giận, chứ ta không phải đời sống chỉ có một cái giận. Biển bao la, cái giận chỉ là một phiến băng trên biển thôi. Mình có quyền ôm ấp cái giận, làm cho cái giận nó tan biến đi. Mình có thể làm như cái ông già kia, nhìn cái giận nó bồng bềnh, nó nổi trôi, đi ngang qua và biến mất. Thế thì từ một cái điều thí dụ như vậy, các vị có thể quy chiếu về mọi cái tâm hành tiêu cực của các vị, như buồn nè, như gì, các cô các anh trẻ đây, như thất tình đi. Tôi đặt cái trường hợp nếu có phải đụng cái chuyện vậy, thì thưa các vị chỉ cần trầm tĩnh lại, bình ổn lại, các vị nhìn cái cảm thọ thất tình, thất vọng của các vị, nó là một người khách thôi, nó đến rồi nó đi ngang qua rồi nó biến mất. Và khi ta làm được điều này thì cái gì nó hiện rõ lên trong tâm thức ta? Nếu buồn, nếu giận là người khách thì ta là chủ nhìn thấy nó, phải không? Tôi thấy cái chuông, cái chuông là cái bị thấy, chuông của tôi, chuông phải là tôi đổ tiền đổ bạc ra tôi mua được một cái chùa. Cái chùa là tôi hay cái chùa của tôi? Chùa của tôi, phải không? Nó là cái sở hữu, đối tượng của sự nhận biết của tôi. Thì quay vào bên trong, thưa các vị, cũng nguyên tắc như vậy. Khi tôi nói cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái lo âu của tôi, là cái đó là cái đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Tôi nhận diện được nó, tôi thấy được nó. Tôi là cái thấy nó, chứ tôi không phải là nó. Rõ ràng như vậy thôi à. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là điều tất nhiên phát sinh là mình không có làm cho cái dòng chảy năng lượng của mình chảy vào cái giận, chảy vào cái buồn, chảy vào cái lo lắng bất an. Mình cũng không cần làm cái công việc là dập tắt, loại trừ, sát phạt nó. Mình làm như thế, mình tiêu phí năng lượng một cách vô ích mà không loại trừ được. Mình chỉ làm giản dị một điều là nhận biết nó đến, nhận biết nó đi. Như ông ngồi gác cổng kia, thấy người khách đi vào, thấy người khách đi ra, không cần chặn đầu nói ông đừng đi vô nhà tôi, không cần. Mình làm như thế thì người khách kia gàn bướng, có khi hắn không nghe lời đâu, hắn rình rình hắn vô. Nhưng mà chỉ cần nhìn ảnh đi vô, nhìn ảnh đi ra thôi. Và thưa các vị, cái câu chuyện đó nó ví dụ nhưng mà vẫn chưa hay trong thực tiễn khi chúng ta tu. Chúng ta hãy thử thử làm một điều này, có một người bằng hữu nào đến nhà mình, mình không cần làm gì hết, anh mở cửa anh vô, mình cứ trợn con mắt thiệt sáng, mình cứ nhìn ảnh, ảnh đi mình cũng nhìn, ảnh ngồi mình cũng nhìn, ảnh lấy nước uống mình cũng nhìn, ảnh hỏi mình không buồn nói tiếng nào, không chơi với ảnh, không nói với ảnh, không thăm hỏi gì cả. Có ông khách nào mà đủ kiên nhẫn ở nhà ta lâu không ạ? Không có ông khách nào đủ gan dạ và kiên nhẫn mà ở lại nhà của các vị lâu cả. Thưa các vị, cái người khách cảm thọ của các vị nó còn nhát gan hơn cái người khách bình thường của nhân gian nữa. Khách cảm thọ tức là những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị mà nó đi vô, các vị chỉ cần trợn mắt nhìn nó thôi là nó biến mất ngay. Ta là người thấy nó, ta không phải là nó. Thế thì thưa đại chúng là chỉ cần nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, một chút đó thôi, các vị sống rất là vững vàng trong nhân thế, không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì nó tàn phá hành hạ các vị cả. Có một lần mình chia sẻ ở những cái hội chúng rất là đông, mình nói chọc giận tôi là một việc, mà tôi giận hay không là chuyện của tôi nữa. Tôi cho phép tôi giận, tôi mới giận chứ. Vô lý, chọc cái tôi giận được ư? Làm cho tôi buồn là chuyện của người, nhưng mà tôi buồn hay không là còn là chuyện của tôi cho phép nữa. Chứ không lẽ chọc cái buồn ư? Chọc cái giận ư? Chọc cái nỗi sân si được sao? Thưa cuộc đời này, thưa các vị, họ có muôn ngàn lưỡi câu họ liệng vào mình, họ móc mình, mà mình khờ dại thì bị họ, họ kéo mình, họ giật cổ mình. Mà mình thông minh thì thưa, không có trời nào mà kéo cổ ta được, không có ai mà nhận chìm ta xuống cái sự buồn vui bất an sầu khổ cả. Thế nào là không ai có quyền làm chuyện đó với ta. Họ chọc để cho các vị giận, mà mình giận là mình trúng kế người ta rồi. Người ta muốn mình giận mà. Thế mà mình giận có nghĩa là mình không phải thông minh. Và thưa các vị, cái điều này rất là dễ làm. Khi người ta chọc để cho mình giận, cái giận nó đang tràn lên, các vị chỉ cần làm mỗi việc ta là người thấy cái giận, cái giận là cái bị ta nhận diện, thì thưa ai mà làm cho các vị giận được. Người ta phụ bạc mình để cho mình thất tình, để cho mình điêu đứng, để cho mình khổ sở. Và khi cái trạng thái thất vọng, chán nản, buồn phiền nó tràn lên trong tâm thức các vị, các vị hãy là một người thông minh, là làm người gác gian, nhìn cái trạng thái thất vọng, buồn khổ, bất an nó đang nhởn nhơ đi trong nhà của các vị. Thế thì thưa đại chúng là không có một cái trạng thái nào mà nó kiên nhẫn ở lâu trong tâm thức các vị cả. Có lần đó mình đi về Sài Gòn, mình kể câu chuyện này rất là vui, rồi các vị thấy là mình nên tu cho giỏi rồi. Các vị cũng biết Sài Gòn là cái nơi mà có những cái đội quân bắt chó nó rất là nghề. Nó ném cái vòng này là 10 con chết hết 10, không có con nào xảy hết. Nó ném là trúng ngay gần cổ, giật cái vèo văng lên xe liền thôi. Mà rủi thai lần đó anh ném xuống con chó đó là chó loại đạn rê được người ta huấn luyện. Anh ném cái vòng xuống nó né vậy. Nó ném hai cái, hai con chó nó né được hết. Cái người chủ chạy xe trần mé trước quýt gió ra, nó còi vòng, nó nhảy lên xe, nó cười ngất. Mấy cái anh bắt chó ngẩn ngơ thôi, không biết làm sao. Thấy con chó rất là thèm. Và các vị thử hình dung là đất nước của chúng ta họ sát sanh hại mạng ghê gớm lắm, họ bắt được chó họ bán nhiều tiền lắm. Từ cái câu chuyện đó mình quay trở lại đời sống mình thấy đôi khi mình rất là vụng về. Người ta ném cái vòng chưa tới, cái mình đưa cổ lên mình thính liền. Thế nào là ném vòng chưa tới? Họ chưa có xỉ vào mặt mình, họ chửi đâu nghe. Họ chửi xa xa ông A và B á. Cái ông đó ông tới ông nói với mình, cái mình đã nổi tâm bành lên rồi, nổi giận lên rồi. Thưa rõ ràng là cái vòng cổ ném rất là xa, chứ chưa phải tới mình đâu. Thế mà mình đã nổi giận rồi. Các vị nghĩ đôi khi mình rất là vụng về trong cái chuyện hành xử giữa đời thường. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Mỗi một ngày mình hành hạ đời sống mình rất là nhiều lần. Và những lần ấy không phải là do chính cái người gây tác hại trực tiếp thẳng mặt mình để nói đâu, họ nói một vòng rất là xa, nói người A, người A qua người B qua người C, và cứ mỗi một lần một người qua miệng họ làm cái điều gì thêm, thêm chút tiêu chút tỏi cho nó ngọt cay. Thế là tới mình cái tự nhiên mình nổi giận rất là dễ, thưa các vị. Và cái trường hợp chúng ta thực tập sẽ giỏi thì nếu có tất cả những sự việc ấy nó đến đời sống mình, thưa các vị, trị liệu dễ như chơi thôi, thở vào thở ra ba hơi, thì mọi cái ưu tư phiền muộn bực bội về cuộc đời nó nhẹ tên như mây trời bay lãng đãng. Ta hãy làm mỗi việc là khép mắt cũng được, mở mắt cũng được, hãy nhìn những cái cảm thọ khó chịu nó đang tràn lên trong tâm thức của ta, nhìn được nó là cái bị tôi nhìn, tôi là người nhìn thấy nó đang vẩn vơ chơi, thế thì không có bất cứ một cái điều phiền muộn gì nó ghé lại đời sống của các vị được cả. Đây là một phương pháp thực tập, chứ không phải chúng ta nói lý luận để nghe cho vui đâu, thưa các vị. Nếu có cái buồn, nếu có cái giận, nếu có cái lo lắng bất an gì nó sinh khởi trong đời sống các vị, ngày xưa mình chưa biết tu thì mình bực bội vô cùng, mình nói là sao tôi thích tu hành, sao tôi thích làm cho đời sống tôi có nhiều an lạc, mà nó bao nhiêu chướng duyên phiền muộn nó đến với tôi. Nhưng mà nếu chúng ta nếm hương vị chánh pháp của Phật dạy, thì thưa các vị, tất cả những điều đó nó đến là cơ hội để mình thực tập trên những cái điều kiện tốt lành đó. Nó trở thành một điều kiện tốt lành khi ta bắt đầu con đường thực tập. Đó là cái điều rất là căn bản để chúng ta thử thực tập. Thưa đại chúng, là khi mọi cái phiền muộn bất an của đời sống nó đến với các vị, mà các vị hân hoan đón chào nó, coi nó như một người bạn tốt đến với mình, để mình mời sự nhận biết, mình nhận biết sự có mặt của nó, thế thì nó đã giảm đi cái giá trị tàn phá hết 50% rồi. Nó không còn cái năng lực mạnh để tàn phá gì đời sống ta nữa cả. Mình đối kháng, mình loại trừ, mình không muốn nó đến nhà, thì tự nhiên là mình phí sức vô cùng. Còn mình nhìn đó bằng cái nhìn, thân thiện, bạn bè, anh hãy đến nhà tôi, đến đi, tôi sẽ là một người chủ nhìn thấy cái sự dạo chơi trong nhà của anh, thế thôi. Thế thì tự bản thân nó đã mất đi cái năng lượng tàn phá đời sống chúng ta hết 50% rồi. Sở dĩ mình vận lực, mình co kéo, mình đẩy xô, mình loại trừ, cho nên mình phí sức. Mình hãy nhìn cái trò chơi kéo dây của các em thì biết rồi. Sở dĩ mà nó co kéo cho nên có cái sự giằng co phí sức. Còn này nó buông dây thì thưa các vị, có mắc gì đâu, không phí một chút sức nào cả. Và cái tình trạng ta cũng thế, ta mỉm cười mời những cái khó khăn đến, mỉm cười nhìn nó đến, nó tràn lên trong tâm thức ta, nó dạo chơi trong bầu trời tâm của ta, ta nhận diện thấy nó đang đi tới đi lui, và tức khắc không cần làm gì cả, nó tự biến mất mà thôi. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc mình chia sẻ một chút chắc cũng đủ cho các vị thực tập. Mình nói nhiều sợ các vị ngủ hết, cho nên nói ít được không? Thưa đại chúng, là chúng ta có thể coi cái buổi gặp mặt này như cái buổi họp mặt rất là thân hữu, rất là bạn bè. Các vị có thể nêu những cái thắc mắc trong cái sinh hoạt tu tập của các vị, chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều cụ thể nhất để thực tập. Và cũng xin thưa là tôi cũng rất là dốt, có những cái tôi không biết thì cho tôi thiếu nợ lại, cái gì tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ cùng các vị. Dạ, chúng ta vì cứ nêu những thắc mắc và chúng ta chia sẻ với nhau trong buổi họp mặt này rất là thân tình thôi. Các vị đừng coi tôi là một thầy ghê gớm cả, có những người bạn, chúng ta nói chuyện rất là thẳng dị với nhau thôi. À, thưa đại chúng, là cái câu chuyện nó gợi ý cho cái sự thực tập của chúng ta thôi. Tất nhiên đời sống của sách vở nó rất là khác với đời sống thực tiễn của chúng ta. Đa phần đời sống của chúng ta nơi đây thì hồi tôi ở Việt Nam thì tôi chưa biết, nhưng mà qua đây rồi tôi thấy đời sống của các Phật tử Mỹ rất là cực. Ở Việt Nam, thưa các vị, nó có những cái nỗi lo lắng, thế nhưng mà nó dường như nó nhàn hạ hơn. Người ta sống thì giờ không bị rượt đuổi nhiều như chúng ta ở đây. Ở đây có lẽ là hơi thanh thản hơn trên đất Mỹ nữa. Đất Mỹ thì đời sống nó rượt sau lưng rất là nặng, chạy rất là cực, lay quay tiền biêu nó tới, và 5.000, 3.000 giải quyết cực lắm. Và mình phải lo ngay ngáy, cái đầu của mình nó luôn căng thẳng, này nhà này cửa này ngựa này xe này con cái học hành vân vân, này mẹ này cha, đủ mọi chuyện hết. Và trông vào bàn tay, trông vào việc làm của mình, cho nên thứ nhất là mình căng thẳng vì sợ mất việc, nó mà lay ớt rồi thì đổ nợ, nhà cũng mất, mọi thứ đều mất cả, cho nên rất là nặng nề. Và trong đời sống thực tiễn này, thưa các vị, ta đối phó với bao nhiêu cái sự căng thẳng của xã hội đè nặng lên đời sống chúng ta. Cho nên cái phương pháp thực tập nó rất là cần thiết để cho các vị giải tỏa bớt những cái căng thẳng của đời người. Cũng là việc làm, cũng đi sớm về trưa như mọi người, cũng đối phó với bao nhiêu việc của hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng mà nếu các vị nếm được một chút hương vị chánh pháp để thực tập á, thì các vị ngoài cái sự căng thẳng trong sở làm về, các vị còn có được chút thì giờ ở gia đình để làm cho lòng mình thanh thản. Bằng không thì cái lo lắng lo sợ nó đeo cứng các vị luôn buổi tối và giấc ngủ không có yên. Phật pháp, thưa đại chúng, là nó rất là màu nhiệm giúp cho chúng ta. Và đa phần đời sống chúng ta, cái căng thẳng thì ít, nhưng mà tự mình làm căng thẳng thì nó nhiều. Ví dụ như căng thẳng một ngày, chuyện đó dĩ nhiên rồi, phải đối phó bao nhiêu việc. Thế nhưng mà khi mình rời cả làm là căng thẳng không chịu dừng lại, đóng cửa tiệm, đóng cửa sở, rủ áo công nhân đi về, căng thẳng nó theo mình về tới nhà, theo mình nó tàn phá không khí gia đình. Khi các vị căng thẳng tâm thức, dọc đường bị kẹt xe, về nhà gặp cơm chưa nấu nữa thì đổ vỡ nhiều món. Cho nên thưa Phật pháp giúp cho chúng ta, có nghĩa là cái phương pháp thực tập của ông già kia đó, giúp cho chúng ta là nhận diện những cái bực bội của mình, căng thẳng của mình, lo lắng của mình, để thấy là ta là cái vùng trời nhận biết, ta không phải là những thứ căng thẳng kia. Có những cái căng thẳng á, thưa các vị, một phút giây thôi nó làm tan vỡ đời sống rất là dễ. Một phút giây mình không khéo thôi là thưa các vị, bao nhiêu cái công trình xây dựng đổ vỡ hết. Cho nên các vị hãy đủ thông minh để biết rằng căng thẳng là chuyện tất nhiên, ta phải đối phó với đời sống. Nhưng mà nếm hương vị Phật pháp để giải tỏa bớt những cái căng thẳng lo âu của tâm thức. Bằng không thì thưa các vị, cả một đời người, từ lúc các vị sinh ra tới lúc các vị già, tới lúc các vị sắp vô hòm, lòng các vị không bao giờ thanh thản được. Phật pháp giúp cho ta thanh thản, và có được một cái nền tảng thanh thản 5 phút, 3 phút để mình có thể sống được rất là an lạc, đủ để làm cho tâm mình nó dịu, đối phó được với tất cả những cái phiền muộn khó khăn của cuộc sống đang xảy ra. Lòng mà an bình, thưa đại chúng, là chuyện bằng trời cũng quá thành chuyện nhỏ. Lòng mình rối tung lên, lo lắng bất an nó tràn đầy, chuyện nhỏ thành chuyện to. Có ông kia, ông đi làm, đời sống rất là cực, gia đình thì không phải giàu có chi, cái nhà hai phòng, con 5-7 đứa, vợ không có việc làm, chiếc xe cũ ọp ẹp, mà làm công nhân rất là nặng nề. Ấy vậy mà người ta phát giác là ông vô sở làm, ông là cái hạt nhân hạnh phúc nhất của sở làm. Mặt mày rạng rỡ tươi vui, niềm vui tràn đầy trong tự thân và tràn đầy qua những người tiếp xúc với ông. Người ta tò mò, nó hỏi chứ: bác nghèo hơn người ta, lương ít hơn người ta, con cái nhiều hơn người ta, nhà cửa ọp ẹp, xe cũng ọp ẹp, thế sao bác hạnh phúc vậy? Ông nói: thú thật với anh, tôi chỉ có cái là tôi thông minh sống một chút thôi à. Đầu tiên, thú thật là lòng tôi nó cay đắng vô cùng. Tôi thấy mình làm cực quá chừng mà lương tiền không bao nhiêu, con thì leo nheo, không có đứa nào thành công chi cả, vợ thì không có việc làm, xe mình cọc cạch cũ kỹ, làm việc rất là nặng nhọc. Mỗi lần về thì tôi vung vãi cái buồn, cái giận, cái bực bội của tôi vào cái lũ nhỏ ở nhà, nó sợ chết đi được. Mỗi lần về là nó trốn hết, vợ cũng trốn luôn. Sau đó tôi phát giác ra một điều là cái thì giờ ở sở làm nó đã nặng nhọc, thế mà mình còn vụng về, mình đem cái nặng nhọc buồn phiền lo âu của sở suốt con đường về, rồi mình vung vãi điều đó vào đầu những đứa con mình, tội quá. Cho nên từ đó tôi thông minh hơn, tôi nói với lòng rằng tất cả những cái lo âu phiền muộn đời thường đó, khi mình đóng cửa làm á, mình đóng lại luôn ở sở nha, không mang nó về nha. Tuy nhiên không phải dễ làm, cho nên nó lại theo tôi, nó theo về tới nhà. Những cái lo âu phiền muộn đó không có chịu rời, cho nên về tới nhà tôi xuống xe, nhưng mà tôi không dám đi vô, tôi đứng lại. Tôi đến cái cây dâu rất lớn ở trước nhà, tôi dịnh vào cây dâu. Tôi nói: dâu ơi dâu, ta có bao nhiêu khối phiền muộn bất an cho ta gửi ở đây nha. Sáng mai ta ra ta lấy lại, ta mang nó vào sở. Ta muốn một thân một mình trơ trọi, trống trải hạnh phúc, để mang chút niềm vui của đời người tặng cho vợ con thôi. Thế là tôi vô nhà rất là thanh thản. Những cái ưu tư phiền muộn của một ngày và của những ngày trước, của những ngày tới nữa, tôi máng đó, để đó sáng mai ta ra giải quyết. Thế là vô nhà rất thảnh thơi. Và tôi thực tập điều này lâu dần rồi, tới lúc tôi cảm thấy là về tới đó dịnh tay vào cái dâu, nhớ lại coi mình có bao nhiêu phiền muộn để gửi nó cất giùm, nhớ ra là mình không có phiền muộn gì cả, lòng rất là thanh thản. Thưa các vị, đời người mình khéo một chút thì cũng hoàn cảnh ấy, cũng đời sống ấy, cũng ngôi nhà ấy, cũng miếng ăn ấy, thế mà nó cho mình niềm vui và an lạc. Mình vụng về thì thưa các vị ở trong cung điện vàng son cũng chỉ là một loại địa ngục sơn phết đẹp thôi à. Khéo một chút thì con của mình nó cho mình niềm hạnh phúc tràn đầy, không khéo thì mình thấy đây là những cái món nợ mình phải trả rất là mệt. Và thưa Tịnh Công Sơn có một bài hát: 20 năm xin trả nợ đời. Có phải không? Thú thật với các vị là tôi chưa bao giờ thuộc được bài hát nào. Tôi nghe người ta hát rồi tôi lượm đỡ một vài câu cho vui. 20 năm xin trả nợ tình, nợ đời đó tôi không biết. Nhưng mà mình thử hình dung là mình sống với một người mà mình nghĩ là mình trả nợ tình, trả nợ đời thôi thì tội biết chừng nào. Đời sống mình rất là tội. Thay vì mình nghĩ ngược lại, tôi dâng hiến niềm vui cho người, tôi tặng hạnh phúc cho người. Và điều này rất là dễ hiểu. Đời sống chúng ta gặp nhau, thưa đại chúng, là không có dài lắm đâu. Trăm năm đời người qua cái vèo, mà sống với nhau bằng cáo và sự chịu đựng thì rất là tội cho người và tội cho mình. Đa phần đời sống chúng ta mình vụng về, cho nên mình làm cho cái người mình thương ban đầu trở thành cái của nợ, trở thành cái sự chịu đựng cho chính mình. Và đa phần chúng ta đều đi trên con đường này. Gặp nhau là duyên, kết hợp với nhau được nửa năm cái thành của nợ mất. Và cái điều này nó dễ xảy ra trong đời sống lắm. Và khéo hay không khéo, và người biết tu tập vẫn hơn, thưa các vị. Biết tu tập, biết làm người gác cửa, thì đời sống các vị nếm được hương vị an lạc hạnh phúc giữa đời thường rất là dễ.
lại có bệnh nào thì bệnh trước bệnh sau.
Thưa các vị, là cái bệnh quên của chúng ta nó phát sinh từ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, có thể là do bẩm sinh, hệ thần kinh của mình nó không có đủ tốt cho nên mình quên. Điều này nếu nó có mặt thì lúc bé anh nó không học hành được, cho nên nó phải là bẩm sinh. Yếu tố thứ hai nó sinh ra là do tâm thức của ta để nó nổi trôi bồng bềnh nhiều quá, cái sự chú ý nó bị thất thoát nhiều cho nên càng ngày càng đi vào cái quên. Những người già bệnh quên nó rất là dễ phát sinh do vì thần kinh nó bị lão quá. Và thông thường cái tình trạng đó là phải trên 60 trở lên thần kinh nó bị lão quá. Còn dưới 60 thì chưa hề bị bệnh quên. Và nếu người già đó mà họ vận dụng cái năng lực tư duy của họ tốt, họ vận động thần kinh họ làm việc tốt, thì tuổi già của họ đến rất là muộn và họ không bị quên. Có những bậc thầy 80 tuổi mà những cái chuyện 20 tuổi, mười mấy tuổi ông học, ông còn nhớ lên bách. Thế thì quên hay không quên là do cái năng lực tập trung của chúng ta khéo luyện tập mà thôi. Và mình dẫn chứng điều này để các vị thấy là mình có thể tập cho mình có khả năng trí nhớ rất là tốt. Ngài Ấn Thuận là một vị sư Đài Loan mới vừa mất dường như năm rồi. Ngài sống với 110 tuổi. Năm ngài 90 tuổi, bác sĩ là xét nghiệm hệ thần kinh não của ông thì họ nói là hệ thần kinh não của ông như một người thanh niên mới 40 thôi. Đó là cái dẫn chứng thứ nhất để cho các vị biết là lớn tuổi mà mình không có khéo vận dụng cho hệ thần kinh não mình làm việc thì mình bị suy thoái, bị lão hóa sớm hơn cái tuổi quy định của mình. Cái dẫn chứng thứ hai thưa các vị là dường như trên đất nước Canada này nè, người ta thấy mấy master ở trong những cái trường dòng á, tuổi già họ bị lẫn rất là nhiều. Cho nên chính phủ ra lệnh là sơ nào mà học được tiếng Pháp, nói được tiếng Pháp thì cho lãnh tiền già, không biết tiếng Pháp không cho lãnh tiền già. Thế là mấy bà sơ hè nhau đi học tiếng Pháp. Và 60 tuổi, 70 tuổi vẫn phải đi học. Và người ta thử nghiệm là những người đó cái hệ thần kinh họ tốt luôn tới già không bị lẫn. Đó là hai cái dẫn chứng để anh thấy là cái khả năng quên là do chính anh chứ không phải là do cái cấu trúc thần kinh ngay từ ban đầu mình tập nó. Ví dụ như mình hay quên ở trong nhà, mình định ra ngoài gara xe mình lấy cái gì đó, cái mình quên mất, ra đó không biết lấy cái gì, đứng hoài không biết mình lấy gì đây. Ở trên nhà trên sửa soạn, đi xuống bếp để lấy chai nước uống, đi xuống bếp quên mất không biết mình muốn lấy cái gì xuống đây. Các vị có gặp tình trạng như vậy chưa? Thưa thôi không phải nhà tâm lý trị liệu, tôi chỉ lấy một chút kinh nghiệm mình vừa học được để bài cho các vị thôi. Có những người Phật tử họ không lớn tuổi, tuổi bằng như tôi thôi, cỡ 60 ngoài thế này thôi, họ cũng bị quên vậy đó. Chứ họ tự tập bằng cách là họ sửa soạn ra ngoài gara để họ lấy ở trong này, họ định là ra đó lấy cái hũ đường đi. Tôi đi lấy hũ đường. Bắt đầu đi bây giờ ra tới ngoài nhà ga thì họ nhớ. Và họ tập như thế chừng nửa năm, mà sau đó cái khả năng nhớ của họ, ký ức của họ ra lệnh, nó nghe lời và đi tới đó họ không quên. Thì cái điều thứ hai mình xác định là thưa các vị, tâm thức mình nó có một cái điều rất là tàn phá đời sống chúng ta, đó là nó nghĩ lung tung. Đang làm ở đây nó nghĩ đằng kia, tới đằng kia nó nghĩ chỗ nọ, nó chưa bao giờ chịu dừng. Cho nên mình mời tâm mình dừng lại ngay nơi thân. Đó là cái phương pháp để các vị làm, để các vị có định lực. Có định lực tức là cái hệ thần kinh của các vị càng ngày càng tốt, càng mạnh, càng khỏe, thì mình làm chủ khống chế được tiếng nói thầm thì này. Bằng để cho cái tình trạng này nó kéo dài lâu thì thưa đại chúng là tới chừng tuổi 70, 80 các vị sẽ là những người lẫn lộn. Thứ hai, không lẫn lộn thì các vị nói lầm thầm không có ai cản được cả. Bao nhiêu những cái suy nghĩ trong đây xưa nó cứ có cơ hội mình không khống chế là nó tràn ra. Suy nghĩ là một dạng nói thầm trong đây, nói ra miệng là nói để cho các vị nghe, không hề có một câu nói nào mà nó không hiện hình sẵn trong đây trước khi nó ra miệng cả. Nhà văn họ viết được cuốn sách, thưa các vị, cuốn sách nó đã có trong đây trước rồi, sự suy nghĩ đã có rồi. Sẽ có một lúc nào đó tuổi già, ý lực ta yếu, ta không khống chế được, cho nên ta cứ càm ràm cả ngày, là do vì lúc trẻ mình không khéo tu tập để cho tâm thức mình đã nghỉ ngơi, không có biết dừng lại, để cho cái máy hát này nó cứ hoạt động hoài, sắt thép còn biết mỏi mệt, huống chi hệ thần kinh của các vị nó mỏng manh lắm. Cái cấu trúc của hình hài con người, người ta xét nghiệm là có thể sống được 200 năm không tật bệnh. Hệ thần kinh con người, người ta thử nghiệm là nó có khả năng, có khả năng tái tạo. Như phổi chúng ta cắt một mảng thì nó tái tạo lại một thùy phổi mới. Thế nhưng mà chúng ta tàn phá nó một cách vô tội vạ. Thế nào là tàn phá nó vô tội vạ? Các vị cứ lầm rầm suy nghĩ, nói thầm thì cả một ngày. Rồi ban đêm có nói không? Nói luôn. Thưa đại chúng là mình nghĩ là mình đâu có chim bao. Chim bao có chút buổi sáng thôi, nhưng mà đâu biết rằng cả một đêm mình chim bao. Chim bao là những cái ý thức thầm thì nó sinh khởi trong đây, nó hiện hình thành chim bao. Mà cái giấc chim bao gần nhất, lúc ta gần thức thì ta nhớ một đoạn đó thôi. Cho nên nếu có thể được, trong tương lai những nhà khoa học họ đặt cái camera trong đây quay phim, cho thấy cả một đêm hình ảnh đó diễn hành trong đây như một thước phim. Thưa các vị, những cái các vị lưu trữ một ngày, nó có dịp nó trôi ngang qua tâm thức của các vị. Và do vậy mình làm cho hệ thần kinh của mình nó trùng xuống rất là mau, mình tàn phá hệ thần kinh não mình nhiều lắm, mình không biết nghỉ ngơi hồi phục lại. Cơ thể này nó tiêu hao năng lượng thô thôi, hệ thần kinh này nó tiêu hao năng lượng mịn vô cùng, nó tinh lọc được những cái chất cực tốt của cơ thể để nó đưa lên nó nuôi hệ não. Tim của mình, thưa các vị, ngừng đập 5 phút 3 phút còn có thể hô hấp nhân tạo sống lại được. Não này máu nó không lên nó nuôi trong vòng 2 phút, dường như 2 phút mà, thì chết, không có cách gì cứu được hết. Mà não nó chết rồi thì cho dù tim các vị vẫn còn đập hình hài các vị như một khúc gỗ mà thôi. Sự sống nó đã ra đi rồi, não mà nó tắt cái sự nuôi dưỡng, chết hệ thần kinh não là hình hài này chỉ còn một cục thịt mà thôi. Thì thưa các vị là mình tàn phá đời sống mình bằng cái khả năng thầm thì suy nghĩ vui buồn vẩn vơ, mình liễn đời sống mình vào cái sự trôi chảy miên man của ý thức vận hành, cho nên mình tàn phá sức khỏe mình cắt ngắn thọ mạng mình từng quãng bỏ đi. Tu có nghĩa là mình biết dừng lại, khi cần thì vận động nó, khi không cần thì cho nó dừng lại để nó nghỉ ngơi. Một giấc ngủ mà yên bình một đêm, thưa đại chúng, là sáng ra các vị như một người mới đứng dậy từ cái mệt mỏi của ngày hôm qua, trở thành một con người rất là hưng phấn, rất là yêu đời. Giấc ngủ mà không đến các vị trong một đêm, thế thì ngày hôm sau không làm ăn gì được cả. Người ta tính chung là đời người 80 năm mất hết 20 năm để ngủ. Thời gian mà mỗi một đêm người ta cộng lại dường như chỉ có mấy anh Mỹ mới vô công rồi nghề mới tính ra cái chuyện này thôi. Nhưng mà thưa rất đúng các vị, nếu mà không có 20 năm để ngủ thì sẽ không có 40 năm của cuộc sống. Những năm sống nó không còn ý nghĩa nữa. Ngủ rất là cần. Tại sao giấc ngủ cần như vậy? Thưa, để vỏ não ta thư giãn, để hệ thần kinh ta nó nghỉ ngơi, nó hồi phục lại. Hai cái cách nghỉ ngơi để hồi phục, cách nghỉ ngơi thông thường thiên nhiên ban tặng cho loài người, đó là hành tinh này có nửa vòng tối, nửa vòng sáng, 12 giờ sáng hay 12 giờ tối. Tối thiểu thì anh cũng có được 8 tiếng đồng hồ để ngủ trong một đêm. Cái quy trình thiên nhiên tặng cho con người để cho con người có được sức khỏe. Cách nghỉ ngơi thứ hai tự tạo, đó là con đường thiền tập. Các vị ngồi thư giãn nghỉ ngơi, đó là một phương pháp làm cho hệ thần kinh não của các vị sống động, khỏe, và hình hài các vị chậm già, ít hao năng lượng vô cùng. Năng lượng của cơ bắp, thưa đại chúng, là nó hao ít. Năng lượng của suy nghĩ thầm thì này, nó tàn phá đời sống ta nhiều gấp 2 lần so với năng lượng mà ta tiêu tốn vào cơ bắp. Các vị thử làm bộ thất tình một tháng thì các vị thấy đời sống của các vị ủ ê ngay à, mặt nhăn lại liền, chán đời ngay à. Thật thử cái biết liền, nó tàn phá sức khỏe mình ghê gớm. Lo buồn tàn phá sức khỏe mình ghê gớm. Nặng nhọc, thưa, nó không tàn phá sức khỏe con người bao nhiêu, nhưng mà ưu tư trằn trọc, lo lắng bất an, nó tàn phá sức khỏe con người vô cùng. Do vậy cho nên ta có thể thực tập được để làm cho hệ thần kinh ta nghỉ ngơi bằng con đường thiền tập. Đó là cái cách mình làm cho trí thức của mình, sự nhận biết của mình bén nhạy. Mình thực tập cái sự chú mục của mình vào vấn đề gì đó, mình bắt mình phải nhận biết, hoặc là mình nói thầm về điều đó, dần dần mình hồi phục được cái sự quên nhớ của mình rất là dễ. Chắc điều này mình chia sẻ các vị có thể thực tập được, và hy vọng là những người lớn tuổi đây học tiếng Pháp.
Thầy, tối qua con có người anh và con rất yêu quý vừa mới qua đời ở Việt Nam, cũng có phôn về trong những giờ phút mà anh ta cũng sắp vừa đời. Thì anh ta là người rất là dễ thương và được một người yêu mến. Thì con hỏi của con là trong những tình huống như vậy thì mình nên làm gì và nói gì đối với anh ta và đối với đời.
Thưa đại chúng, là có những cái tình huống mà mình đến mình nói dài dòng giải thích cho người ta để người ta bớt đau buồn. Có những tình huống mình nói nhiều người ta ghét. Ví dụ như mình nói cuộc đời là vô thường, ai cũng đến rồi đi. Đối với gia đình người ta rất là thương con cái của họ, coi chừng mình thuyết pháp lộn chỗ người ta, không ưa đâu. Lời đạo lý mình không tiếp thu đâu, rất là khó. Cái phương pháp tốt nhất á, là bình thường chúng ta nên đọc, học, hiểu giáo lý, hiểu chánh pháp một chút. Và người bên ngoài tác động rất là ít, không có khả năng làm cho người trong cuộc có thể đứng dậy khỏi cái cơn đau của chính họ. Ai té đất, chống đất đứng lên, điều đó chắc chắn như vậy. Trừ những người có năng lực rất là lớn, lời nói họ đầy thuyết phục, bậc đạo sư có uy tín, có năng lực từ bi và hùng lực tràn đầy, thì đến khai thị gia đình mới tỉnh ngộ. Đó là điều thứ nhất, mình đứng ở cái phương diện trong gia đình mà nói. Thứ hai, đứng ở cái phương diện người bạn, như chúng ta thấy hoàn cảnh của người bạn mình, thấy rất là thương, thấy sự ra đi của người bạn mình là một sự mất mát rất là lớn. Mình muốn làm cái gì đó, muốn chia sẻ cái gì đó. Thưa, cái hay nhất là mình làm thế nào mình tu cho được, tâm mình đủ bình, tâm mình đủ an thì mình mới giúp được thôi. Còn mình quằn quại trong nỗi buồn mất mát của người bạn thì mình không có cách gì giúp được. Đó là điều thứ hai. Mình làm thế nào mà mình có thể nhận diện được cái buồn đang đến với mình, mình là người thấy cái buồn, mình loại trừ được cái buồn nó chính mình rồi, thì mình mới có thể đến an ủi, dỗ về, yểm trợ, giúp đỡ gia đình của người thân được. Tự mình không có năng lực thì thưa, mình lội xuống mình vớt người bị nhẫn chìm luôn. Tự mình có năng lực rồi thì tự khắc là mình giúp được người. Đó là một cái ví dụ về cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà cái năng lượng của tâm linh, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ. Cái loại gì mà nó càng mịn, càng vô hình, nó càng mạnh. Năng lượng của từ bi chẳng hạn, năng lượng của hùng lực, của định lực, nó cũng rất là lạ. Người nào có cái năng lực yên bình, tĩnh lặng, họ đến một cái gia đình đang phiền muộn, bất an, chỉ cần cái sự có mặt của họ, họ nói vài lời thôi, thì gia đình đó có thể đi ngang qua, vượt khỏi sự khó khăn, không phải khó. Và cái điều này nó cũng được chứng minh là, ví dụ như các vị sống trong đời sống gia đình mà nó bất an, gây gổ, không khí nó rất là tiêu cực, thì con cái của các vị mà nó đi học về, nó bước vô nhà, nó cảm thấy dội ra ngay à. Rồi từ cái điều này ta suy ra rất là nhiều vấn đề. Có những cái gia đình người chết, một hai người ngã xuống, tự nhiên là mình bước vô nhà mình cảm thấy cái không khí nó rất là lạnh lẽo, rất là u ám. Cái đời sống của chúng ta nó in dấu trong không gian, thưa các vị. Từng sự suy nghĩ của ta nó là một loại sóng năng lượng nó phát ra trong không gian, và cái này nó khó tan biến lắm. Không phải mình làm cái việc ác mới có quả báo ác, mình nói lời ác quả báo nó đã đến. Nhưng mà cái thâm sâu hơn, tinh tế hơn là cái tâm thức của các vị có cái hướng tiêu cực, thù hận người, oán ghét người, giận tức người. Trong đây mình phát một cái loại năng lượng nó rất là tiêu cực, nó đi vào trong không gian, nó lưu lại rất là lâu, và nó cũng hình thành một loại quả báo nữa. Và do vậy, thưa đại chúng, là trong những cái khóa tu, những cái khóa thiền tập của truyền thống Vipassana, thiền sinh 500-1000 người sau khóa tu, họ đều làm một cái việc là rải tâm từ đến cho những chúng sinh, những cái loại cỏ cây hay là động vật sống quanh cái khu vực họ. Và các cái trung tâm thiền của tứ niệm xứ thiết lập trên đất Mỹ này, các thiền sinh họ đều làm như vậy. Và nếu mình dở là những cái trang sử của Đức Phật thì thấy là Đức Thế Tôn mỗi ngày đều dành cái thời giờ buổi sáng để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Cho nên cái phương pháp thứ hai mình chia sẻ cùng với anh đó là anh tu tập tâm thức anh đủ an bình, tĩnh lặng, và rải tâm từ hướng đến cái người bạn của mình, hướng đến gia đình đã mất. Mình rải lòng thương yêu như một loại sương mù nhuần thấm đời sống họ. Tự nhiên cái năng lực đủ mạnh, năng lực tu tập của mình đủ mạnh thì giúp được gia đình vượt qua những cái khó khăn. Đó là một phương pháp thực tập rất là hiệu quả. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc dừng ở đây được rồi, chứ quý vị hỏi nữa thì mình nói nữa tới 9-10 giờ luôn. Thôi xin phép dừng ở đây. Mình ngồi chơi cùng các vị được 1.5 tiếng này, và hy vọng là chúng ta còn cái duyên gặp lại. Hy vọng là năm nào đó tôi có dịp về lại Canada thì tiếp xúc cùng các vị trong cái không khí rất là thân tình anh em như thế này. Tôi không nghĩ tôi là một thầy gì ghê gớm cả. Tôi nghĩ tôi là một người có một chút thực tập, có chút kinh nghiệm, chia sẻ những cái điều mình đã kinh nghiệm được đến với các vị thôi. Và mong rằng đại chúng hãy coi đây như là một cái phương pháp rất là cụ thể, rất là thực tiễn, để giúp cho các vị vượt ngang qua những cái khó khăn, làm cho đời sống có nhiều niềm vui hơn, có nhiều hạnh phúc hơn. Và các vị có thể chia sẻ cái điều thực tập của các vị có lợi ích đến những người bạn của mình. Thưa đại chúng, là người Việt ở trên đất nước này không có nhiều. Mình chưa thể làm được cái điều gì hay hơn, đem chánh pháp hay là đem cái phương pháp giúp cho những người nước ngoài để đền ơn cái sự cưu mang của họ đối với chúng ta, thì tối thiểu mình cũng làm được trong cái cộng đồng người Việt bé nhỏ, giúp cho tất cả những người có duyên gặp mình để họ nếm một chút hương vị chánh pháp, họ thực tập để đời sống họ đi ngang qua bao nỗi khó khăn. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là tự bản thân mình đã có một niềm vui của món quà. Mình dâng hiến cái gì cho người, niềm vui nó đến với mình điều tất nhiên thôi. Mình tặng cái gì cho ai, quà nó sẽ đến với chính các vị trước. Các vị tu tập giỏi, đời sống của các vị nếm được an lạc trước, cái an lạc ấy nó lây lan, nó đánh động vào tâm thức của người bên cạnh, người thân của ta, rồi những người bằng hữu của ta. Món quà đã đến với chính bản thân của người thực tập trước. Ví dụ như cái bình mà người ta đựng rượu thì gọi nó là bình rượu, đựng thuốc độc thì gọi nó là bình thuốc độc. Cũng thế, nội tâm của các vị, bên trong đời sống, nội dung của các vị mà chứa đầy thiện lành, chứa đầy thiện nghiệp, chứa đầy yêu thương, thì người ta gọi đó là bình đề hồ, bình nước ngọt, bình rượu ngon. Trong trái tim mình không tu tập giỏi, mình chứa đầy phiền muộn, giận tức, bất an, thì rõ ràng là người ta gọi cái bình đó là bình bình hữu động thôi, cùng là một hình hài với nhau, sống giữa đất trời lòng lòng với nhau. Và thọ mạng chúng ta dài hay ngắn tùy người, nhưng mà mỗi người hãy khéo lợi dụng cái sự có mặt của mình trong nhân gian, làm cho đời sống mình càng ngày càng lành hơn, đẹp hơn. Chân thiện mỹ có mặt nơi chính bản thân mình và làm quà tặng cho mọi người xung quanh. Bằng không thì một kiếp sống giữa nhân gian nó rất là buồn, đời sống đi qua rất nhanh, nhanh lắm thưa các vị. Ngày xưa tôi nghe nói 60 tuổi, tuổi già, mình cứ tưởng là mình không bao giờ tới. Quá ra bây giờ cũng bò lên tới 60 ngoài. Rất là ngại, không biết bữa nào trả về cho đất, đất đang đòi. Và xin phép dừng ở đây và xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ, xin cảm ơn.